Hôm nay thứ năm, mùng 4 tháng 7 năm 2019, thứ năm trong tuần thứ 13 thường niên.
Ngài đến bên tôi, cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm. Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm. Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào, để từ đây rớt đốn nhiệm màu, để ngàn sao tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên tôi như mùa xuân hoa nở rộn khung trời. Từ đó trong tôi hương hồng ân dâng trào phơi phới. Từ đó trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời, như biển khơi sóng vỗ tuyệt vời, cho trọn kia không hề lắng vơi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm trăng vàng. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mừng trái tim con này, nguyện dâng lên Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của người. Bấy giờ người ta đem đến cho người một kẻ bắc toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bắc toại rằng: "Hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi." Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng." Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng, bảo rằng tội con được tha rồi, hay nói hãy trỗi dậy mà đi, đàng nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng trên đời này, con người có quyền tha tội." Bấy giờ người nói với người bắc toại: "Con hãy trỗi dậy, vác giường mà về nhà con." Người ấy trỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đọc trích đoạn tin mừng vừa rồi, chúng ta có thể hỏi, tại sao khi đối diện với người bại liệt, câu đầu tiên Chúa Giêsu lại nói với anh ta: "Này con, cứ yên tâm, tội con đã được tha rồi." Phải chăng người này có tội nên mới bị bại liệt như vậy chăng? Điều đó theo nguyên tắc chung thì đúng. Bệnh tật chính là hậu quả của tội nguyên tổ. Tuy nhiên, không phải lúc nào bệnh tật cũng là hình phạt của tội lỗi. Chính Chúa Giêsu cho biết như thế trong trường hợp Chúa chữa cho người mù từ lúc mới sinh. Nghĩa là trong trường hợp cá nhân, không nhất thiết người mắc bệnh tật là người tội lỗi. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu không cải chính tư tưởng hẹp hòi của người Do Thái, cho rằng bệnh tật là hình phạt của tội lỗi, nhưng Ngài lại dựa vào tư tưởng ấy mà hành động. Trong trường hợp người bại liệt này, có lẽ đã có sự liên hệ giữa tội lỗi và bệnh tật của anh ta, nên trước khi làm phép lạ chữa cho anh, Chúa Giêsu đã tuyên bố tha tội cho anh. Bởi vì người Do Thái cho rằng bệnh tật là do tội lỗi, là hình phạt của tội lỗi, thì nếu muốn khỏi bệnh, trước hết phải khỏi tội lỗi đã. Vậy, Chúa Giê-xu tha tội cho người bại liệt là Chúa cắt cần cớ đi, thì bệnh tật là hình phạt cũng sẽ hết. Chúa Giê-xu hành động như vậy là rất hợp lý. Người Do Thái tuy cũng suy nghĩ như thế và công nhận như thế, nhưng họ lại cho là Chúa nói phạm thượng. Theo họ, tội phạm đến Chúa, thì ngoài Chúa ra không ai có quyền tha tội. Họ đã suy luận đúng, nhưng họ không công nhận Chúa có quyền tha tội. Vì nếu công nhận như thế, tức là công nhận Ngài là Thiên Chúa rồi. Điều đó đối với họ không bao giờ có thể chấp nhận được. Vì thế, để minh chứng cho họ biết Ngài có quyền tha tội, Chúa Giê-xu đã chữa lành cho người bại liệt. Như vậy, Chúa đã dùng việc làm để trả lời cho họ biết Ngài đã làm cho người bại liệt tức khắc khỏi bệnh. Điều đó chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa, mà nếu là Thiên Chúa thì Ngài có quyền tha tội. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, trích đoạn tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài chính là vị thẩm phán tối cao sẽ nắm quyền xét xử nhân loại. Ngài dùng quyền đó để tha tội cho người ta. Bất cứ những ai tin vào Ngài đều hưởng nhờ lòng nhân hậu và tình yêu của Ngài. Như anh bất tội hôm nay đã tin vào Đức Giê-xu, không những được Ngài chữa lành bệnh phần xác, mà cả phần tâm hồn anh cũng được trong sạch. Điều đó cho chúng ta thấy, tin vào Đức Giê-xu làm cho con người được lành mạnh và biến đổi. Đồng thời, từ đây, chúng ta cần ghi nhớ là mỗi khi trong gia đình chúng ta, nếu có ai đau nặng, hãy nhanh chóng lo liệu phần hồn cho người ấy trước, bằng cách mời linh mục tới để ban các bí tích cần thiết mà không để chậm trễ quá. Lạy Chúa Giê-xu, nơi Chúa đầy quyền năng, đầy lòng nhân ái và là nguồn sống dồi dào, xin Chúa ban cho những ai đang gặp đau khổ về thể xác và tâm hồn, luôn biết tin tưởng vào tình yêu vô biên của Chúa. Xin Chúa cũng ban cho những ai chưa biết Chúa, được nhận ra Chúa là sự sống và nguồn hạnh phúc đích thực, để họ cũng tin và được đón nhận ơn cứu độ. Amen.
Ngài đến bên tôi, đi cùng tôi đi tìm tình yêu người. Về những phương xa, nơi làng quê những người nghèo đói, rừng núi sông sâu hay ở đâu tiếng khóc nghẹn ngào, những người thân sống kiếp khổ sâu để ủi an. Chào niềm cảm mến, Ngài đến bên tôi để cùng tôi ương đẹp tình nhân loại. Ngài hát cho tôi ban tình ca đem làn gió mới. Để đến hôm nay tôi còn nghe thế giới tìm Ngài, như mùa xuân sẽ mãi thật dài. Nghe tình tôi muôn đời thắm tươi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai.